Đối thoại 2.
Nói chuyện về thơ mới.
Hôm nay, mình nói chuyện về thơ mới là đúng với chuyên ngành của chị nhé.
Thực ra, chuyên ngành hẹp của tôi là giai đoạn văn thơ trước thơ mới một thời gian ngắn. Nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của anh.
Tại sao thơ mới ra đời vào đầu những năm 1930 mà không phải sớm hơn hay muộn hơn?
Vì vào thời điểm ấy, lớp trí thức đầu tiên của Việt Nam do người Pháp đào tạo bắt đầu trưởng thành. Nhiều người sử dụng thông thạo tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, tiếp thu những truyền thống tốt đẹp nhất của văn hóa châu Âu nói chung, văn học, thi ca châu Âu nói riêng, trước hết là văn hóa, văn học và thi ca Pháp.
Có nghĩa là họ chịu ảnh hưởng của thơ Pháp để đi đến những cải cách đối với thơ Việt Nam à?
Vâng, thơ Pháp, văn học Pháp có ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện đối với thơ Việt Nam, văn học Việt Nam thời ấy. Từ đó, xuất hiện nền văn học và thi ca Việt Nam hiện đại mà chúng ta có ngày nay.
Ai là người khởi xướng thơ mới?
Phan Khôi, với bài thơ Tình Già năm 1932. Anh để ý nhé, cũng vào năm này, Tự Lực Văn Đoàn đại diện cho dòng văn học lãng mạn được thành lập. Những tác phẩm đầu tiên của các nhà văn hiện thực xuất sắc như Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nam Cao cũng xuất hiện vào thời kỳ này.
Đúng là ảnh hưởng toàn diện. Tôi nhớ những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam cũng ra đời vào những năm này.
Vào thời kỳ này, người Việt Nam còn bắt đầu làm quen với nền âm nhạc cổ điển phương Tây và nền hội họa phương Tây nữa. Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập từ năm 1925.
Nhưng tại sao lại gọi là thơ mới?
Vì nó mới cả về nội dung, lẫn hình thức và ngôn ngữ.
Các nhà thơ trong phong trào thơ mới viết về gì?
Chủ đề của thơ mới phong phú lắm. Từ tình yêu đến cảnh đẹp thiên nhiên, từ những câu chuyện cổ tích xa xưa, đến những câu chuyện đời thường ở nông thôn Việt Nam. Có thể nói, có bao nhiêu nhà thơ thì có bấy nhiêu chủ đề sáng tác.